Chương trình trọng thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Bài viết giúp người dân vùng biên giới thoát nghèo. Phần cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Phụ nữ Lệ Thủy có bài viết Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thủy chung tay góp sức bảo vệ môi trường. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 11 tháng 12, huyện Lệ Thủy đã long trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt của các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Mai Thủy. Tham dự buổi lễ có các đồng chí đại diện lãnh đạo binh chủng công binh, lãnh đạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh, sở lao động thương binh và xã hội, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy, đại diện lãnh đạo chính quyền hai xã Kim Thủy và Mai Thủy. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, dựa trên cơ sở bản đồ tìm kiếm các thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do các tổ chức cá nhân và địa phương cung cấp. Sau một thời gian dài tìm kiếm, đội quy tập hài cốt liệt sĩ 589 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lệ Thủy tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 4 bộ hài cốt liệt sĩ nhưng chưa xác định được danh tính tại địa bàn bản Rum Ho, xã Kim Thủy về bàn giao cho huyện Lệ Thủy tổ chức an táng tại nghĩa trang Mai Thủy. Được biết, 4 chiến sĩ hy sinh trên thuộc binh chủng công binh và hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau lễ truy điệu và lễ dâng hương, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ tiễn đưa và an táng theo nghi thức quân đội tại khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ Mai Thủy. Vừa qua, kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân huyện Lệ Thủy khóa 21 diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Hội đồng Nhân dân huyện đã ban hành 3 nghị quyết thông qua 3 đồ án quy hoạch phân khu, khu vực phát triển đô thị ở các xã An Thủy, Cam Thủy, Thanh Thủy đến năm 2035. Theo nội dung nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện và đồ án quy hoạch phát triển đô thị ở các xã này, quy mô đất đai quy hoạch phân khu khu vực phát triển đô thị xã Cam Thủy tỷ lệ 1/2000 có diện tích khoảng 580 ha. Đến năm 2035, dân số xã Cam Thủy khoảng 6.300 người, xã An Thủy có diện tích quy hoạch 321 ha. Đến năm 2035, dân số An Thủy đạt trên 12.500 người, xã Thanh Thủy có diện tích quy hoạch khoảng 563,3 ha. Dân số xã Thanh Thủy đến năm 2035 khoảng 12.600 người. Các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân huyện Lệ Thủy khóa 21, kỳ họp thứ 11 thông qua và có hiệu lực ngày 5 tháng 12 năm 2023. Hiện nay, cả khu vực thuộc đồ án quy hoạch chung đô thị thị trấn Kiến Giang đến năm 2035 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tại quyết định số 3209 QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2016 đã thực hiện quy hoạch phân khu khu vực phát triển đô thị xã Phong Thủy và xã Liên Thủy. Việc lập quy hoạch phân khu khu vực phát triển đô thị xã Cam Thủy, Thanh Thủy, An Thủy là cơ sở pháp lý cho việc quản lý quy hoạch và tiền đề phân khu chức năng cho các đồ án quy hoạch chi tiết, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Việc lập quy hoạch phân khu khu vực phát triển đô thị các xã Cam Thủy, Thanh Thủy, An Thủy nhằm phát triển kinh tế xã hội gắn với quá trình hiện đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong xã, thu hẹp khoảng cách với khu vực đô thị. Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các xã được quy hoạch thành đô thị vừa đáp ứng được các quy định về tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vừa phù hợp với định hướng phát triển thành đô thị để kế thừa kết quả xây dựng nông thôn mới khi trở thành đô thị. đẩy mạnh phát triển các yếu tố tạo đô thị trên địa bàn huyện trên cơ sở tiềm năng của từng khu vực như phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, cả khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Ngày 12 tháng 12, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện tổ chức hội nghị thẩm định, xét công nhận cho các xã Mai Thủy, Xuân Thủy, Phong Thủy đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và khu dân cư Châu Xá, xã Mai Thủy đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023. Đồng chí Đặng Đại Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện chủ trì hội nghị. Kết quả thẩm tra về hồ sơ, các xã Mai Thủy, Xuân Thủy, Phong Thủy và khu dân cư Châu Xá, xã Mai Thủy đều đảm bảo về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Về kết quả thẩm định các tiêu chí đều đạt chuẩn. Riêng đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, các xã đã xây dựng được quy hoạch và có lộ trình để thực hiện. Tiêu chí môi trường được xác định không thể thực hiện được trong thời điểm hiện tại. Đến nay, các xã không có nợ đồng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Thảo luận tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của huyện đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của ba xã và khu dân cư Châu Xá. Huyện tiếp tục làm thủ tục đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thẩm định, xét công nhận xã Mai Thủy, Xuân Thủy, Phong Thủy đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và thôn Châu Xá đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Thực hiện kế hoạch số 2818/KH/UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy về thực hiện chuyển đổi số năm 2023, công tác tuyên truyền chuyển đổi số, cải cách hành chính tiếp tục được nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, tạo thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân huyện thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thường xuyên rà soát các nội dung thủ tục hành chính đã công bố, công khai, gỡ bỏ các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực, kiến nghị bãi bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, tổ chức. Các phòng ban chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn đã thực hiện rà soát thủ tục hành chính thường xuyên theo kế hoạch. Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị tiếp tục thực hiện đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thường xuyên rà soát triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Triển khai thực hiện 4 tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa đối với các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, kinh tế và hạ tầng, tư pháp, tài chính kế hoạch, lao động thương binh và xã hội và các lĩnh vực liên quan đến cấp căn cước công dân của công an huyện. Phối hợp với bưu điện huyện, tăng cường tuyên truyền khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính. Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1, 2, 3, 4, gồm cấp huyện 87 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 79 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 8 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến một phần. Cấp xã có 31 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 19 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 12 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến một phần. Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cấp huyện, số hồ sơ tiếp nhận giải quyết là 426 trên 668 hồ sơ, đạt tỷ lệ 64%. Cấp xã, số hồ sơ tiếp nhận giải quyết 4.263 trên 4.939 hồ sơ, đạt tỷ lệ 86%. Công tác tạo tài khoản cho công dân trên cổng dịch vụ công được thực hiện nghiêm túc. Tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đã có hướng dẫn cách tạo lập tài khoản để công dân thực hiện. Đối với những công dân không tự thực hiện được, cán bộ bộ phận một cửa sẽ hướng dẫn, hỗ trợ. Hiện nay, tại bộ phận một cửa huyện đã bố trí 6 máy tính có kết nối mạng Internet, gồm 1 công chức, 1 máy tính. 6 máy in cơ bản đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, thủ tục hành chính. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Kim Thủy là xã biên giới, có diện tích tự nhiên chiếm khoảng 1/3 diện tích toàn huyện Lệ Thủy, với gần 500 km², chủ yếu là bà con dân tộc Bờ Ru Vân Kiều sinh sống. Cuối năm 2019, 5 cán bộ chiến sĩ đã được công an tỉnh bố trí về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại đây. Địa bàn rộng, dân cư thưa thớt là thách thức không nhỏ đối với những chiến sĩ công an xã Kim Thủy trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại vùng biên này. Tuy vậy, bộ mặt nông thôn vùng biên này đã và đang ngày một đổi thay. Từ ngày về địa bàn, cán bộ chiến sĩ công an xã Kim Thủy luôn xác định đây là địa bàn biên giới, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Chính vì thế, cần phải làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở. Đồng thời phải dựa vào nhân dân, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các gia làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng cùng chung tay thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, công an xã Kim Thủy đã đi đến từng bản, từng hộ dân để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn bà con áp dụng có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, hạn chế du canh du cư, giúp người dân dần thoát cảnh nghèo, ổn định đời sống. Gia làng Hồ A Lai ở bản Côn Cùng xã Kim Thủy là tấm gương về phát triển kinh tế của bản. Lực lượng công an xã đã cùng với gia làng Hồ A Lai tuyên truyền cho người dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong việc phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, thực hiện định canh, định cư và chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của gia làng Hồ A Lai, công an xã Kim Thủy đã nhân rộng mô hình trồng lúa nước đến với một số bản biên giới xa xôi. Gia làng Hồ A Lai phấn khởi cho biết, từ ngày lực lượng công an chính quy được điều động về địa phương, gia làng và những hộ dân của bản Côn Cung không còn mối lo về nạn trộm cắp, phá hoại tài sản. Bà con chuyên tâm làm ăn phát triển kinh tế. Trước đây, trong bản thỉnh thoảng xảy ra chuyện rượu chè, cờ bạc, gây gỗ đánh nhau. Nhưng từ khi có công an chính quy về, hàng đêm, lực lượng công an cùng với các đơn vị phối hợp đi tuần tra, giải quyết công việc chặt chẽ. Cho nên bà con dân bản chấp hành pháp luật tốt hơn, ít có vi phạm. Vài năm về trước, người dân ở xã biên giới Kim Thủy thường có thói quen sử dụng súng tự chế, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh để săn bắt động vật hoang dã. Điều này tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn về an ninh trật tự. Vì thế, việc công an xã tuyên truyền vận động người dân tự giao nộp vũ khí, vật liệu nổ đã tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân. Qua 3 năm, người dân xã Kim Thủy đã giao nộp hàng chục loại vũ khí tự chế và vật liệu nổ. Đây là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để bảo đảm tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, mà ngay từ đầu, lực lượng công an xã Kim Thủy đã triển khai thực hiện khá triệt để. Địa bàn rộng, dân cư thưa thớt là thách thức không nhỏ đối với những chiến sĩ công an xã Kim Thủy. Bên cạnh đó, do nhiều người dân không biết chữ, lý lịch nhân thân khá mù mờ, nên việc hoàn thành đề án thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đúng tiến độ là một nhiệm vụ rất khó khăn đối với công an xã Kim Thủy. Tuy vậy, với sự nỗ lực ngày đêm không biết mệt mỏi, đến nay, những chiến sĩ công an xã đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì đã giúp rất nhiều gia đình hoàn thành các thủ tục về thân nhân một cách hợp pháp. Trung tá Dương Công Tư, trưởng công an xã Kim Thủy cho biết, chúng tôi đi về từng nhà giúp bà con tìm kiếm lại các giấy tờ tùy thân. Chúng tôi thống nhất lại với công chức tư pháp xã, thống nhất xong thì làm lại giấy tờ cho bà con. Đến nay, dữ liệu quốc gia của xã Kim Thủy đạt 99%. Đúng, đủ và sạch. Có thể nói, sau gần 5 năm bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, lực lượng công an các xã trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình nói chung và lực lượng công an xã Kim Thủy nói riêng đã cơ bản làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tất cả các vụ việc đã được giải quyết ngay tại địa bàn cơ sở. Nhân dân đồng tình ủng hộ, hăng hái thi đua lao động sản xuất. Ông Hồ Việt Tinh, Bí thư Đảng ủy xã Kim Thủy cho hay, lực lượng công an xã thường xuyên báo cáo và tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã giải quyết khá hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự. Nhờ có công an chính quy nên Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã rất yên tâm về tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Khi có sự việc xảy ra trên địa bàn thì các đồng chí cơ động xử lý tình huống nhanh, kịp thời. Những đồi trọc ở vùng biên Kim Thủy ngày càng được phủ xanh bởi các mô hình trồng rừng gỗ lớn. Những ruộng lúa nước hai vụ mà trước đây người Bờ Ru Vân Kiều chưa từng nghĩ tới đã dần thay thế những khoảnh lúa rẫy ít năng suất, những mô hình chăn nuôi tập trung các loài gia súc gia cầm dần hình thành, đang góp phần làm thay da đổi thịt bộ mặt nông thôn, vùng bản làng nơi biên giới.
Chuyên mục phát thanh Phụ nữ Lệ Thủy.
Thưa quý vị và các bạn, những con đường xanh mát ngập tràn sắc hoa và không có rác thải, những thôn xóm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, những mô hình tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường là kết quả từ sự nỗ lực sáng tạo, từ những bàn tay chịu khó, cần mẫn của phụ nữ. Phóng sự Hội Liên hiệp Phụ nữ Lệ Thủy chung tay góp sức bảo vệ môi trường do phóng viên Hồng Mến thực hiện sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về những hoạt động phong trào thiết thực mà chị em hội viên phụ nữ Lệ Thủy đã và đang thực hiện để chung tay bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu. Thời gian qua, cả cấp hội phụ nữ trên địa bàn xã Mai Thủy đã phát huy vai trò chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể cùng cấp triển khai nhiều mô hình hay, cách làm mới trong công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường. Từ đường làng ngõ xóm đến mỗi gian bếp, nếp nhà được chăm sóc sạch đẹp đã từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi gia đình. Hành động của chị em phụ nữ đã tác động tích cực giúp chuyển biến, thay đổi nhận thức của người dân trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp. Có thể nói, cả cuộc vận động, các phong trào, mô hình về bảo vệ môi trường do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phát động triển khai luôn được cán bộ hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng, góp phần xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, từng bước đẩy nhanh quá trình hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chị Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mai Thủy nói:
"Thì trong thời gian qua, thì hội phụ nữ cũng đã chỉ đạo cho các chi hội ở trong toàn xã tổ chức là chị em hoạt động tổng vệ sinh, chăm sóc tỉa giảm các cái tính liên hoa nhằm đảm bảo cái chỉ tiêu là ba sạch, đó là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, để đảm bảo cái tỷ lệ là các cái hộ vận động, các cái hộ gia đình cũng như là toàn thể chị em là tiến hành là thu gom rác thải này, rồi là vệ sinh đường làng ngõ xóm. Về các cái chỉ tiêu của nhiệm vụ của năm thì trong năm 2023 thì hội phụ nữ là phát động các cái chi hội là trồng mới là 5 km đường hoa, và làm tính đến thời điểm hiện tại thì Mai Thủy là có 20 km đường hoa, trong đó là nhân rộng các cái đường hoa là từ quản của chị em phụ nữ để mà nhằm giữ gìn cái cảnh quan là môi trường xinh sạch đẹp hơn.
Như thường lệ, mỗi quý một lần, các bà, các chị, các mẹ tại thôn Đằng Lộc Ba, xã Cam Thủy lại cùng nhau mang phế liệu đến nhà văn hóa để thống kê phân loại. Đây là hoạt động thường xuyên của mô hình thu gom phế liệu xây dựng quỹ tình thương do các chị em phụ nữ triển khai xây dựng. Sau khi phân loại kiểm đếm, số phế liệu này sẽ được bán đi. Số tiền thu được, các chị lập nguồn quỹ để thăm hỏi, hỗ trợ hội viên phụ nữ trong chi hội khi ốm đau hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Thiết, thôn Đằng Lộc Ba, xã Cam Thủy nói:
"Mỗi lần có việc gì là tôi cũng là thu gom dừa và chai để tôi là nộp cho hội. Tôi thấy cái mô hình này là thu gom rác thải là rất có ích."
Bà Lê Thị Loan, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Đằng Lộc Ba, xã Cam Thủy nói:
"Từ khi thu gom phế liệu đến nay thì quỹ của thu gom phế liệu thì ước tính là hơn 1 triệu đồng và đã là giúp đỡ được 7 trường hợp và nhận được đâu một em là mồ côi khó khăn. Thì cái quỹ đó thì đã đem lại được cái nguồn động viên vừa là tinh thần vừa là vật chất cho là chị em con em phụ nữ trong thôn và những đối tượng khó khăn trong thôn."
Với sự nỗ lực phấn đấu của hội phụ nữ tại các địa phương đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cho hội viên phụ nữ về ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện vệ sinh môi trường. Bên cạnh những ý tưởng sáng kiến mô hình, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, cả cấp hội phụ nữ đã tập trung vào các tiêu chí môi trường gồm 3 sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ và phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo đã được triển khai nhân rộng. Ví dụ như mô hình phụ nữ nói không với túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần, phân loại rác thải tại hộ gia đình, ngày thứ 7 xanh sạch đẹp, nhà sạch ngõ đẹp, một hố rác, một cây xanh, thu gom tiết kiệm từ phân loại rác thải. Thời gian qua, thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm gia đình năm có ba sạch nông thôn mới kiểu mẫu, thu gom phân loại rác thải tại hồ. Đây là mô hình mới do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Mô hình được triển khai tại địa bàn các xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với 8 tiêu chí, gồm năm có là có ngôi nhà an toàn, sinh kế bền vững, có sức khỏe, có trí thức, có nếp sống văn hóa, và ba sạch là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Trong thời gian tới, mô hình gia đình năm có ba sạch sẽ được triển khai thí điểm, triển khai tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bà Lê Thị Trà Giang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thủy cho biết.
Bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhất, đó là phương châm được các cấp hội thực hiện xuyên suốt trong thời gian qua. Thông qua đó thì đã có nhiều mô hình về bảo vệ môi trường được chị em thực hiện và có sức ảnh hưởng đối với người dân trên địa bàn huyện. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng với những cái nội dung, công trình, phần việc cụ thể để nhân rộng các mô hình có hiệu quả nhằm phát huy vai trò của hội viên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tích cực ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm môi trường để nâng cao chất lượng cuộc sống.
Có thể nói, thông qua các mô hình, phần việc làm hay về bảo vệ môi trường đã góp phần nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm của các hội viên phụ nữ và cộng đồng, huy động sự tham gia của người dân trong công tác thu gom, xử lý rác thải, góp phần phòng chống rác thải nhựa, hưởng ứng tích cực các hoạt động về bảo vệ môi trường nói chung cũng như các sự kiện lớn trong năm có liên quan đến môi trường trong biến đổi khí hậu. Để việc bảo vệ môi trường không chỉ là nghĩa vụ mà trở thành lợi ích thiết thân, ai ai cũng tự giác thực hiện. Những việc làm hay, những mô hình sáng tạo mang ý nghĩa và hiệu quả lớn đã thực sự lan tỏa vào cuộc sống, khẳng định vai trò, năng lực và trách nhiệm của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường nói riêng và các hoạt động cộng đồng nói chung, góp phần xây dựng quê hương Lệ Thủy luôn xanh, sạch đẹp và phát triển bền vững. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.